mình thương người mà người không thương lại là khổ. Làm ơn mà bị trả oán là khổ. Đói cơm khát nước là khổ. Đau yếu tật nguyền là khổ. Chiến tranh tàn khốc là khổ. Thua kém người là khổ. Thân tâm không được thư thái là khổ, vân vân. Khổ là khổ. Rõ ràng vui ít khổ nhiều. Cái khổ đè nặng lên suốt kiếp người, nói sao cho hết. Cái khổ hiện đời là cái khổ xác thân và tinh thần. Nếu không biết tu tỉnh, vun trồng phước đức, mà lại còn tạo thêm ác nghiệp cho ân ái thân thuộc, còn tham vọng lợi danh, thì chắc không tránh khỏi quả báo nghiệp ác khi bỏ xác thân này. Như thế, còn phải chịu khổ và tiếp tục chịu khổ suốt những đời kiếp tiếp, trong ba nẻo khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đức Phật nói, nỗi khổ của chúng sanh trong cõi trần thế, nếu có hình tướng thì có thể chất đầy cả quả địa cầu này. Nước mắt của chúng sanh nếu dồn lại chắc phải nhiều hơn nước trong bốn biển đại dương. Ông Như Hầu đã chẳng diễn tả nỗi khổ của con người triền miên tiếp diễn từ thuở lọt lòng mẹ cho đến hơi thở cuối cùng đó ư? Thiên nhân đã nói lên sự thật phũ phàng của kiếp người. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thuở bạc đầu, tự sanh kinh cụ làm đau mấy lần. Báo hiệu cuộc sống của kiếp người nó trần thế bằng tiếng khóc chào đời, khổ quá khổ quá, ngay thuở ban đầu lọt lòng mẹ. Và tiếp theo đó là chuỗi dài của những ngày tháng thăng trầm phiền muộn, lo âu dập dồn không biên giới, như khói sóng mù tỏa trên biển cả ngút ngàn, với sóng dồi gió dập mang mang vô tận, mà con người lặng hợp trong đó không biết bao giờ yên nghỉ. Thi sĩ Đoàn Như Khuê đã hình dung nỗi khổ của kiếp người trần thế qua bài thơ: Bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngoảnh lại cùng trong biển khổ thôi, ngoảnh lại cùng trong biển khổ thôi, nổi chìm chìm nổi biết bao người, kiếp người nghĩ cũng lên đêm quá, qua cánh bèo trôi mặt nước thôi. Suy ngẫm cho cùng thì kiếp người qua long đong khác nào như chiếc thuyền nan bé bỏng bồng bềnh trên biển cả, nổi chìm theo lượng sóng đại dương. Con người sống trên cõi đời này thăng trầm dồn dập như thuyền nan trôi trên biển cả. Đời người đã bao lần thăng trầm buồn khổ và cũng chẳng biết trước từ giã cuộc đời lúc nào. Hơi thở ra mà không thở vào là qua đời khác. Mạng sống đã là mong manh, lẽ tất nhiên dẫn theo sự nghiệp mong manh, địa vị mong manh, vợ con, thân bằng, quyến thuộc mong manh. Tất cả đều tan hợp như sương sớm đầu cành. Kinh Bát Đại Nhân Giác, điều giác ngộ thứ nhất của Bậc Đại Nhân, Đức Phật nói: Thế gian vô thường, nước nhà nguy biến, thân thể khổ không, tâm thức vô ngã. Vậy tất cả có gì chân thật đâu? Phật nào Phật nấy, Bồ Tát nào Bồ Tát nấy, tiếp tục xuất thế và thường xuyên hóa hiện trong cõi đời, khẩn thiết khuyến hóa độ sanh. Những mong người đời tỉnh ngộ, tu tâm dưỡng tánh, để sớm hồi đầu về bến giác, để thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nhưng người đời vì vô minh, tham ái, lấy giả làm chân, nhận giặc làm con, sống theo tình thức, tham đắm ngũ dục, lũi bắt lợi danh, tình ái thế gian, bẩn nhơ mộng huyễn, cảnh còn thì vui, cảnh mất thì buồn, mà vẫn mong muội, chẳng ý thức cảnh đời vốn đã không thật. Buồn vui theo cảnh trần hợp tan, sống chết trôi lăn theo nghiệp thức dẫn dắt. Thánh Nhân nói: lưới lũng chim bay, thần thức theo nghiệp. Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tạm dịch: xưa nay vạn vật trên đời bọt bèo mộng huyễn có rồi hoàng không, kìa xem điển chớp trên không, hạt sương buổi sớm đem lòng quán xem. Muốn đắc đạo giải thoát, muốn thoát ly sự đắm nhiễm của thế tình khổ lụy, thì cần phải quán sát lời Phật, lời Tổ dạy mà hành trì để thúc liễm thân tâm, phát huy tự tánh, giác ngộ, tự tại, giải thoát, để cùng thể nhập với đại thể Phật tâm. Luận về khổ, thuở Đức Phật còn ở đời, có bốn vị tỳ kheo mới phát tâm tu học. Một hôm nọ, bốn vị tỳ kheo ngồi dưới gốc cây thảo luận về nỗi khổ của kiếp nhân sinh. Một thầy tỳ kheo nói: theo tôi, cái họa hoạn khổ đau nhất của con người không gì bằng sắc dục. Nếu tâm không đoạn trừ ái dục thì không thể nào nhập lý thể đạo chân thường. Vị tỳ kheo khác nghe nói thế liền phát biểu ý kiến rằng: nỗi khổ tâm lo âu của kiếp người không gì bằng chạy lo ăn uống. Một khi lâm vào cảnh đói khát bức bách thì không làm được việc gì cả. Vị tỳ kheo thứ ba lại bảo rằng: lòng sân hận là họa hoạn to lớn nhất của kiếp người. Một niệm tâm sân khởi lên có thể cháy rụi trí huệ. Theo đó, muôn ngàn cửa nghiệp chướng đều tung mở. Như thế, sân hận làm cho con người chịu vô lượng tội khổ. Vị tỳ kheo thứ tư cho rằng: nỗi lo khổ của chúng sanh trong thế gian này là sợ hãi. Mỗi ngày sống trong hồi hộp lo âu sợ hãi, không có chút an ổn thì còn gì khổ hơn. Đang lúc bốn vị tỳ kheo biện luận hăng say về nỗi khổ của kiếp người thì Đức Phật đến. Vì mỗi người quan niệm về sự khổ khác nhau nên không có một giải đáp nào rốt ráo cho vấn đề thảo luận về khổ. Do đó, các vị vẫn còn thắc mắc. Đức Phật rõ tâm ý của các thầy tỳ kheo nên lân mẫn ân cần hỏi: này các tỳ kheo, các thầy đang thảo luận về vấn đề gì vậy? Bốn vị tỳ kheo theo thứ lớp tường thuật lại như việc vừa rồi. Đức Phật nghe xong, lòng ngài thương xót, liền thuyết minh đến chánh chỗ kiến giải cho các tỳ kheo. Ngài giảng rằng: phàm người tu hành thường hay tụ hội một chỗ như thế này để kiểm thảo về sự tu học của mình. Đấy là điều lợi ích an vui lớn lao. Như vừa rồi, Như Lai nghe các vị lý luận về sự khổ đau theo chỗ kiến giải của mình. Tuy các vị đều có lý, nhưng không có lý nào hợp với đạo lý một cách rốt ráo cả. Giờ đây, ta vì các vị để nói rõ cội nguồn của sự khổ lụy họa hoạn của chúng sanh. Chúng sanh khổ vì cái thân ngũ uẩn giả hợp này. Sắc thân ngũ uẩn tạo thành tất cả tội khổ. Do đó, ta có thể nói thân là công cụ của sự phiền khổ. Đói khát, lạnh nóng, phiền não, sợ hãi, sắc dục, oán hờn, họa hoạn đều do thân thể cảm thọ mà có. Lao tâm khổ trí, nhọc xác như trâu, lo sợ đa đoan, chúng sanh tàn hại nhau, cho đến sanh tử đắm chìm trong sáu nẻo luân hồi không dứt, đều do thân thể này tạo thành. Muốn thoát ly khổ não thì phải biết lợi dụng cái thân tâm ngũ uẩn này, chuyên cần tinh tấn tu hành, làm cho ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh thì sẽ đạt đạo giác ngộ giải thoát, liền ngay đó được hết khổ. Ngược lại, nếu buông thả theo sở thích nhục dục của thân ngũ uẩn thì vĩnh kiếp trầm luân khổ lụy. người tu học Phật phải biết nhận rõ như thế mới thực sự chân chánh lìa khổ, mới được an vui thanh thoát. Khi nghe Đức Phật giảng nói như thế rồi, các vị tỳ kheo rất lấy làm hổ thẹn, không còn ngồi lý luận suông nữa, phát tâm cầu tinh tấn, dũng mãnh tu hành. Chẳng bao lâu sau đó, cả bốn vị đều chứng thánh quả giác ngộ. Sau đây là phần chú thích. Chữ ngũ uẩn. Ngũ uẩn còn gọi là ngũ ấm, tức là năm thứ tích tụ che lấp chân tánh. Năm thứ đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thứ nhất là sắc, chỉ cho năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm trần cảnh là sắc chất, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và các sự việc có thể dùng giác quan thấy biết. Thứ hai là thọ. Đối với trần cảnh sanh ra cảm thọ vui sướng, khoái lạc hay buồn khổ sau khi tiếp xúc. Thứ ba là tưởng. Nghĩ tưởng đến cảnh trần đen trắng, lớn nhỏ, ngắn dài, đực cái, nam nữ, tốt xấu sau khi tiếp xúc. Thứ tư là hành. Dòng tâm thức duy trì mạng sống như mạch nước dưới lòng đất, sống ngầm dưới đại dương. Đặc tánh chấp có sinh ra lòng ham muốn. Thứ năm là thức. Đối với cảnh trần sinh ra hiểu biết phân biệt. Năm thứ này tích tụ giả hợp thành thân tâm chúng sanh. Một cái ngũ uẩn tan hoại thì thân tâm giả hợp của chúng sanh không còn. Chính do mê chấp năm thứ uẩn này mà nó xui khiến chúng sanh làm những điều lầm mê, sanh ra vô vàng tội lỗi. Nếu người trí nhận biết năm uẩn này giả hợp làm thân, khéo biết dùng thân tâm ngũ uẩn này mà hành đạo thì sẽ được giác ngộ giải thoát. Nhân quả báo ứng hiện tiền. Kính thưa quý vị, người sống trên đời, nhất là Phật tử, muốn có đời sống thảnh thơi, tiến bộ, chúng ta không thể nào coi thường nhân quả báo ứng. Ngày xưa khi tôi còn trẻ thơ, ở cái tuổi học trò, tập tễnh làm quen với vần quốc ngữ ABC. Mỗi lần tôi ăn cơm, mẹ tôi theo dõi chăm sóc lo cho tôi. Khi nào dà cơm vào miệng, lỡ có hạt cơm rơi rớt ra ngoài, mẹ liền ngọt ngào bảo: "Con ơi, con nên nhặt lấy những hạt cơm rớt lên ăn đi con, đừng bỏ mà mang tội, kiếp sau sẽ bị quả báo ăn dòi." Mẹ tôi cũng thường căn dặn chị tôi: "Này con, đừng phung phí đồ ăn. Khi nấu cơm, lúc rửa chén, con phải cẩn thận, đừng để gạo rơi, cơm rớt. Hạt cơm là hạt ngọc trời cho, phải khó nhọc lắm mới có được. Không khéo quý tiết giữ gìn thì đời sau sẽ phải bị làm người bần cùng nghèo đói đó con." Những lời mẹ dạy như vậy thường lặp đi lặp lại không biết bao lần, nhắc nhở, căn dặn để ăn người ở trong nhà. Có những lúc mẹ tôi lấy cơm nguội đã có mùi thiêu đem phơi khô rồi hấp lại hoặc đem trụng nước sôi để ăn. Bà làm như vậy tính đã không biết bao lần, mỗi khi cơm còn thừa dư hư mốc. Không phải nhà tôi nghèo thiếu, mà thực ra mẹ tôi sợ tạo nhân phung phí sẽ phải chịu quả báo đói nghèo ở ngày mai. Mẹ tôi tin Phật rất là thuần thành, nhưng bà không có nghiên cứu kinh điển nhà Phật bao giờ. Những lời mẹ tôi dạy con cái trong nhà, thường là những điều tự nhiên xuất khẩu thành lời. Những lời khuyên dạy này hàm chứa ý nghĩa sâu xa về triết lý nhân quả luân hồi của nhà Phật. Bà thường nói, sống ở đời phải nên biết ăn ở hiền lành, làm lành lánh dữ, làm thiện thì được phước, làm ác thì phải mang họa, cây nào quả nấy. Các con phải nên biết tội phước, biết ăn ở có nhân có đức thì mặc sức mà ăn. Những lời nói bao hàm ý nghĩa nhân quả luân hồi, tội phước báo ứng này không chỉ riêng được nghe thấy trên miệng mẹ tôi, mà bất cứ miền thôn quê, chốn đô thị, nơi nào trên đất nước Việt Nam, chúng ta cũng đều nghe thấy phát ra tự nhiên từ miệng các bà mẹ Việt Nam lam lũ, chân lấm tay bùn. Vấn đề luân hồi nhân quả báo ứng đối với người Việt Nam quá đổi quen thuộc nên ai cũng biết, nhưng không mấy ai để ý nhiều đến đạo lý và tác dụng của nó đối với sự việc trên đời, cũng như không khí rất cần cho sự sống. Thiếu không khí thì sự sống không thể tồn tại. Nhưng hàng ngày không mấy ai để ý đến đặc tính quan trọng của không khí đối với sự sinh tồn của vạn vật sinh linh. Tuy nhiên, ta cũng phải thừa nhận rằng tư tưởng về nhân quả luân hồi của nhà Phật đã thấm sâu vào buồng tim lá phổi, huyết quản thịt xương của mọi tầng lớp người dân Việt nói riêng, người Á Đông nói chung. Triết lý nhân quả luân hồi thấm sâu vào tâm thức người dân Việt Nam như không khí thấm sâu vào tận thịt da, tràn qua buồng tim lá phổi xương tủy của mọi người, nuôi trọn kiếp sống. Thường ngày chúng ta sống không thể trong một phút giây thiếu không khí. Nếu thiếu không khí trong giây lát, mạng sống của ta liền theo đó kết thúc, thân xác của ta trở nên ghê tởm vô dụng. Không khí rất trọng yếu cho mạng sống như thế đó, nhưng hàng ngày có mấy ai để ý đến không khí đâu? Có mấy ai tỏ ra tha thiết quý mến không khí đâu? Cũng vậy, tin nhân quả nghiệp báo có thể làm cho con người có một cuộc sống an lành, tiến đến chân thiện mỹ. Lẽ phải điều thiện có khả năng đưa con người ngày thêm được cuộc sống an lành, thánh thiện, tiến bộ. Nhưng thử hỏi, được mấy người thực lòng thiết tha với điều hướng thiện? Thói thường thì khi người ta dùng thời giờ để làm việc nghĩa, cứu giúp người, đi học đạo, đi nghe thuyết pháp giảng kinh, làm những điều lành thiện, thì người ta cảm thấy khó khăn, bận kẹt. Người ta bảo là không có thời giờ, nhưng đi coi hát, ăn tiệc, dạ hội, shopping, dạo phố, suốt ngày thâu đêm, miệt mài trong sòng bạc rượu chè, bè bạn giỡn cười, nói nhảm, với những việc này thì lúc nào cũng có thời giờ và còn sốt sắng nữa là khác. Ta thử hỏi, đã được mấy ai xin nghỉ phép để làm việc thiện, học đạo, tụng kinh, tọa thiền, đến chùa làm công quả, bon phước, cầu tiến? Nhưng người ta sẵn sàng xin nghỉ phép để đi chơi, dự tiệc, đánh bạc. Có mấy người mượn tiền để làm việc phước thiện, bố thí, xây chùa, đúc tượng Phật, in kinh ấn tống. Nhưng người ta hăng hái mượn tiền để đánh bạc, để làm đám cưới, đãi bạn bè, để đi du lịch, để cho người khác vay lấy lời, để buôn bán. Đi nhảy đầm, cine, hát sướng, được cái vui ồn ào, tạm bợ nhất thời của cảm giác. Nhưng liền sau đó, mệt mỏi, lòng cảm thấy trống trải, cô đơn như trước. Thế mà người ta vẫn đắm đuối, phung phí thời giờ, tiền bạc để lăn vào. Nghe thuyết pháp, tụng kinh, tọa thiền, làm việc đạo đức phước thiện, được người kính mến nể vì, tạo công đức cho mình, đồng thời để đức cho con cháu, làm gương mẫu hướng dẫn con cháu, thì người ta lơ là không mấy quan tâm. Làm việc đạo đức tiến thân thì lại uể oải, đợi người mời thỉnh, được nài nỉ khuyến khích mà lòng vẫn e dè từ chối. Muốn suốt đời phục dịch cho con, cho cháu, Tuy con cháu đã lớn khôn, chúng nó chẳng cần màng đến mà vẫn cứ thích lo, thích phục dịch. Người đời lại còn thích làm mai làm mối, tuy không ai nhờ cậy, cũng chẳng được lợi lộc gì, nhưng lại muốn lăn vào để rồi khi giàu có hạnh phúc, chúng chẳng biết ơn, mà đến khi cơm chẳng lành, canh không ngon, thiếu đầm ấm, chúng oán trách. Ưa thích tham dự tiệc tùng, hà hội đình đám, ưa nói chuyện thị phi, hiếu kỳ tìm tòi mọi chuyện của người chẳng có liên quan gì đến mình. Đó là thói đời, tánh người kém phước vụng tu, nên tiêu phí thời giờ quý báu vào việc phàm tục. Lại có kẻ vì nể bạn bè khuyến dụ, hoặc nhận được ít tiền lẻ, vật dụng cũ hư, liền bỏ chánh đạo, theo tà ma ngoại đạo, say mê đến tan gia bại sản, điên khùng mất mạng. Đó là những kẻ hình người mà tâm đã bị tà ma nhập. Những người này, hoặc họ mới vừa trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh ra, hoặc mới từ thế giới yêu ma đầu thai làm người, nên phí mất thì giờ, oan uổng một đời cho việc tà ngụy, hậu quả chỉ tạo thêm nghiệp ác, để rồi đọa lạc trở lại vào chốn tối tăm. Đến với đời bằng tâm niệm bất chánh, hành động phụng dạy, ra đi cũng chẳng để lại công đức danh thơm gì cho đời, chẳng làm được chút công đức gì cho mình. Thật đáng tội nghiệp cho những kiếp chúng sanh nặng nghiệp như thế. Chúng ta thử ngồi tĩnh tâm, tính nhẩm xem. Từ ngày cha mẹ sanh ra cho đến ngày ta thực sự biết đời, phát tâm học đạo, biết tu tâm dưỡng tánh, suốt khoảng thời gian mấy mươi năm trước đó, ta đã lăn lộn bon chen với đời, lo học tập, lo ái tình chồng vợ, con cháu, danh lợi, đủ thứ lo. Đến khi biết học đạo tu tâm, làm việc nghĩa, thì tuổi đời đã già, sức yếu, mà tâm đạo chưa vững, chưa có chuyên cần tinh tấn, chưa hiểu ngộ được lý vô thường, sớm còn, tối mất. Suốt tuần lễ 7 ngày, 7 ngày nhân 24 tiếng đồng hồ thành 168 tiếng đồng hồ, ta chỉ lo cho cái sống bản thân gia đình, chồng vợ con, trong ích kỷ, tham sân si. Khỏa hoàng lắm, chỉ một vài giờ của ngày Chủ nhật, hoặc ngày rằm, vía, đi học đạo, nghe giảng, mà ta cũng không thực hành đều đặn thuần nhất. Càng tội nghiệp hơn, có những người, thân tuy đến chùa viện, mà tâm vẫn nghĩ đến việc nhà, lo âu việc đâu đâu, nên trong cho khóa lễ cầu nguyện, thời thuyết pháp cho mau chấm dứt, để bươn bả về lo việc nhà, hoặc đáp ứng hò hẹn với bạn bè. Đó là chưa kể, có những người khi đến chùa, gặp bà con bạn bè, đem bàn chuyện thế tục thị phi, không để ý đến việc tụng kinh niệm Phật, bái sám học đạo. Họ coi nhẹ sự nghe thuyết pháp, niệm Phật, tọa thiền, xem thường sự tu dưỡng của chính mình. Lại còn có người lúc hứa cúng dường việc này, góp phần công đức kia, nhưng rồi không thực hiện theo lời hứa của mình. Lại có người phát nguyện rằng, khi con tôi lớn khôn, hoặc khi gia đình sum họp, hoặc lúc tôi vào tuổi nào đó, hoặc khi gặp thầy chân tu thật học, thì tôi quy y vào chùa làm công quả tu tập ăn chay xuất gia. Nhưng rồi lần lửa, hẹn rày hẹn mai, không thực hiện, cho đến ngày đẩy nắp quan tài đem ra ngoài gò hoang mà vẫn chưa thực hiện lời hứa. Phật xưa có dạy, ngày nay trôi qua, mạng sống giảm dần, như cá hết nước, nào có vui chi. Các ngươi phải luôn luôn nghĩ nhớ như thế, để chuyên cần tinh tấn, gấp rút tu tỉnh, như gấp rút cứu lửa cháy trên đầu. Ngày tháng trôi qua quá mau chóng, ta không sớm phản tỉnh tự tâm, mà cứ mãi chìm đắm với ái ân dục tình, thù tạc bạn bè, với những ảo tưởng danh lợi, lạc thú hư huyễn của thế gian, cứ tưởng mình sống đời đời với của cải, tiền tài, vợ con, thì thật là mê muội đáng thương. Cổ nhân đã chẳng từng nhắc nhở, mấy ai sống được đến trăm, lòng lo thế sự ngàn năm chẳng vừa, người đời khổ lụy hơn thua, việc tu xem nhẹ nặng lo đua đòi. Ngày tháng như thoi đưa, hạnh phúc như sinh sớm đầu cành, mạng người mong manh như hoa phù dung buổi sáng. Hiện trạng vô thường như thế đó, sao chúng ta không la lớn, gào thét to lên để cùng nhau cảnh tỉnh đồng tu, tìm về nơi an lạc giải thoát? Thiền Tổ nói: thế gian vô lượng khổ, sao không khuyến đồng tu? Đáng buồn thương thay, có kẻ tự xưng mình là Phật tử, quy y từ thuở bé, khoe khoang ăn chay niệm Phật, đi chùa đã mấy mươi năm, tụng kinh Đại Thừa, trì chú Lăng Nghiêm, hiểu biết giáo lý, quen biết những bậc danh tăng, hòa thượng này, thượng tọa kia, cứ ảo tưởng mình hơn người khác. Nhưng lòng tham sân, tánh ngã mạn kiêu căng, thích phê bình chỉ trích, theo dệt chuyện của người khác không giảm chút nào. Họ phán đoán người khác là xấu, là dở, nhưng họ quên đi chính họ. Họ không tự xét, không bao giờ có lấy một lời phê bình chính mình. Nếu ai không dàn được hành vi trái tai gai mắt, trái với Phật Pháp của họ, mà có lời chân thật khuyên nhắc, thì họ giận hờn. Ca dao có câu: tham sân nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dư làm gì? Tu là phải sửa tâm tánh, cố gắng dứt sạch giận hờn, đố kỵ, tham sân si, để đạt đến vô tâm, thể hiện từ bi hỷ xả. Việc gì qua rồi thôi, đừng nên luyến tiếc. Luyến tiếc thì đưa đến trạng thái tâm lý mơ mộng, khổ đau, buồn thương, tủi hờn. Vô tâm thì không chấp trước, không chấp trước thì mới có được cái thanh thoát của từ bi hỷ xả, mới đạt đạo. Hương Hải Thiền Sư đã khuyên vua Lê Dụ Tôn: tu Phật thì phải nên vô tâm. Tìm trâu tìm dấu chân trâu, dấu còn trâu chẳng mất đâu bao giờ. Xin ai học đạo chớ ngờ, vô tâm thì đạo có cơ dễ tìm. Học đạo mà vô tâm thì dễ đạt đến giác ngộ giải thoát. Vô tâm thì không còn dính mắc buộc ràng, mới tiến xa, biết rộng hiểu nhiều. Vô tâm mới mong thấy được tất cả những tinh hoa của vũ trụ, cái đẹp của lòng người. Chừng nào đạt đến vô tâm thì chừng đó mới đạt đạo giác ngộ giải thoát. Ngày xưa mẹ tôi lo cho con cái, dạy dỗ chúng tôi, bận rộn suốt ngày, nhưng không bao giờ bà quên trọng nể lẽ nhân quả luân hồi. Tất cả việc làm, tâm niệm của bà đều tin vào lý luân hồi nhân quả báo ứng. Bà chẳng bận tâm lo lắng, nên ngày mẹ tôi qua đời trong một bình minh trời thu trong sáng mát dịu. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà an nhiên căn dặn: các con biết ráng tu, tu bồi phước đức mặc sức mà ăn. Như thế là các con hiếu với mẹ rồi đó. Chứ nên buồn khóc theo thường tình thế gian, có làm tuần thất siêu độ cho mẹ. Con nên theo hạnh hiếu của Đức Mục Kiền Liên là mẹ vui lòng rồi. Mẹ tôi khi còn ở đời thường khuyên con cháu: việc gì qua để cho nó qua, đừng nhớ tưởng làm chi thêm nặng lòng mệt óc. Mọi việc ở đời, thiện ác, tốt xấu, thăng trầm, vinh nhục, không ngoài nhân quả. Các con phải nhớ, phải sợ. Kẻ không sợ nhân quả là kẻ không còn lương tâm đạo đức. Không còn lương tâm đạo đức thì dễ tạo thành tội ác khủng khiếp. Cổ nhân thường dạy: thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu. Lưới trời lồng lộng không trông thấy, nhưng không một mảy lông thoát khỏi. Nhân quả báo ứng nhãn tiền biết bao lần diễn ra trước mắt mọi người mà chúng ta đã từng chứng kiến. Nhưng người đời vì quá dễ dãi tha thứ cho mình, bởi vô minh dục vọng che lấp chân tánh trí tuệ, kém phân định chánh tà mà dễ quên đi điều hướng thiện. Do đó con người mãi sống theo tình thức trần duyên lôi cuốn, để rồi đi sâu dần vào tội lỗi. Thiền Đức dạy: nghiệp quả sở thiên thành nan đào tị. Một khi nghiệp quả đã kéo lôi rồi, khó mà trốn thoát được. Cổ Đức Thánh Hiền nói: mưu thâm họa diệt thâm. Nhà Phật nói, nhân nào quả nấy. Cổ nhân dạy, thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Nghĩa là việc thiện ác đã gây ra, thì chậm mau, trước sau gì, rồi cũng nhận chịu, không thể chạy tránh được. Người đời bởi mây mù tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, che phủ lương tri, nên quá dễ dãi với mình, hoặc liều lĩnh vì cái lợi trước mắt, hoặc cuồng vọng vì muốn được hưởng thụ, mà khinh thường nhân quả báo ứng, rồi buông lung hành vi tạo tác hàng ngày, gây không biết bao là tội lỗi. Nhân quả báo ứng là luật công bằng không dành riêng cho bất cứ một ai. Để kết luận bài này, tôi xin mượn bài thơ của Thi Hào Nguyễn Du. Đã mang lấy nghiệp vào thân, thì đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nào quả nấy. Thưa quý vị, mỗi tuần quý vị về Phật Học Viện Quốc tế để nghe giảng kinh thuyết pháp tu tập, chắc quý vị cảm thấy lòng vơi nhẹ đi bao nỗi nặng nhọc suốt tuần lặn lội với đời vì kế sinh nhai. Những lời giảng kinh Phật là những liều thuốc bổ tinh thần vô giá. Tôi còn nhớ một đoạn trong kinh Bách Dụ, Đức Phật nói: xưa có một thanh niên, lúc nào cũng tỏ vẻ hiên ngang hào hiệp, lịch thiệp, để cho mọi người chú ý tán khen. Một hôm, trên đường ngao du, bụng anh đói, đói lắm. Anh đến tiệm bánh, mua một lượt 6 cái, ăn luôn một hơi mà vẫn chưa thấy đã no. Anh lại mua thêm một cái bánh nữa, nhưng chỉ ăn mới một nửa thôi. Anh cảm thấy quá no, lại ngán, không cách nào nuốt thêm được nữa. Lúc đó, lòng anh sanh buồn não, thầm trách mình, rồi tự lấy tay đánh lên đầu mà nói rằng: sao ta ngu quá, không biết tính toán tiết kiệm gì hết. Nếu như ta biết nửa cái bánh cuối cùng mà có thể làm cho ta no như vậy, thì ta chỉ cần mua nửa cái bánh ấy thôi, ăn là đủ no rồi, cần gì phải mua chỉ đến 6 cái cho tốn kém tiền bạc. Câu chuyện trên nhắc nhở cho những ai thường hay trách trời toán người, lòng luôn luôn so đo thắc mắc. Ở đời có hạng người thắc mắc oán trách so đo với người khác mà không xoay lại kiểm điểm quán xét mình. Họ trách rằng tại sao các nhà tu hành được mọi người kính trọng cúng dường ủng hộ. Khi nói vậy, nhưng họ có biết đâu những vị này trước đã nhiều đời tu phước, và ngày nay khi mình chưa quen biết thì họ cũng đã trải qua bao nhiêu năm tháng hành đạo khắc khổ, thức khuya dậy sớm, tương trao đạm bạc, công quả tụng kinh niệm Phật, tọa thiền. Họ đã chuyên tâm âm thầm tích lũy phước đức, nhờ công đức hành đạo đó họ mới được mọi người kính ngưỡng bái phục vâng theo. Rồi lại thấy có người hiện đời làm điều bất chính, bất thiện, bất lương mà lại vẫn được sung sướng giàu sang danh vọng. Điều đó nào phải tự nhiên họ được giàu sang danh vọng như vậy đâu. Hiện đời tuy họ có thể hưởng giàu sang danh vọng, có thể hưởng một giai đoạn nào đó trong đời họ, hoặc có thể hưởng suốt đời họ, đều tùy theo phước đức họ đã gieo trồng từ bao đời trước, nhiều hay ít. Còn hành vi tâm niệm xấu ác của họ ngày nay thì hoặc họ sẽ phải trả cuối đời họ, ngay trong đời này hoặc đời sau. Do đó xã hội này mới có người giàu kẻ nghèo, người đẹp kẻ xấu, người sang kẻ hèn, người khôn kẻ dại, chứ nào phải tất cả những người giàu sang danh vọng là bất chính bất nhân hết đâu. Và có ai dám chắc mình hưởng giàu sang suốt đời? Như người làm vườn, ta thấy vườn anh A hoa trái sum suê, nhiều người đến mua, tiền bạc vô hàng ngày. Anh và vợ con anh, áo quần mới mẻ, nhà xe tốt đẹp. Chúng ta đâu có biết, cách đây 5-7 năm, anh đã cùng vợ con ngày ngày giải dầu mưa nắng, chân lấm tay bùn, cần mẫn canh tác, ăn cơm nguội canh lạnh, cùng áo cũ rách bụi nhơ, làm việc đầu tắt mặt tối. Lúc đó, tất cả tâm huyết năng lực của anh dồn cho khoảnh vườn, nên ngày nay, khoảnh vườn của anh hoa trái xanh tươi. Sự giàu sang của anh ngày nay là kết quả của bao lam lũ công phu phun trồng trong những năm trước. Cũng vậy, chân giá trị của vị bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, nhà khoa học, nhà bác học đâu phải cố gắng một ngày, một tháng, một năm mà thành đạt. Ngày nay họ được đời trọng vọng. Chúng ta đâu có biết những vị này đã trải qua bao năm tháng nhịn ăn, nhịn ngủ, đói khổ nhọc nhằn, chuyên cần học tập, nghiên cứu mới được văn bằng chức phận ngày nay. Bởi thế kinh Phật dạy rằng: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết đời trước họ tạo nhân gì thì cái nhìn đời nay họ được hưởng. Muốn biết đời sau họ chịu quả báo như thế nào thì xem việc làm của họ đời nay. Muốn thành công trên đường đời hay đường đạo, phải kiên trì, bền chí, một lòng theo đuổi lý tưởng của mình với suốt tháng năm mới mong được như ý nguyện. Nhưng người đời thiếu trầm tĩnh suy tư nên thường thấy hai hiện trạng tâm lý. Thứ nhất, thấy người ác mà được giàu, người lành mà phải nghèo, rồi sanh ra chán nản oán trách. Nào có biết sự tương quan nhân quả suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thứ hai, khi nghèo khổ thì có lòng nghĩ về đạo đức, lo làm việc thiện, tu phước, sống đời sống khiêm tốn, ít bạn bè, lo nghe kinh thuyết pháp tụng niệm. Nhưng khi khá giả giàu sang thì lại lo làm giàu thêm, lơ là việc tu học, việc làm phước đức. Ngày ngày đâm đầu bẩn kiếm cho được nhiều tiền, đuổi bắt danh vọng, thù tạc bạn bè. Do đó dần dần tâm đạo sa sút, xa Phật xa thầy. Khi cực khổ vung phân tưới nước thì cây phước được xanh tươi. Đến khi cây ra hoa kết trái thì lại chỉ lo ngồi hưởng thụ, không biết tiếp tục săn sóc, bón phân tưới nước. Thì cây phước phải cằn cỗi, hoa trái phước lộc phải sơ sát điêu tàn là lẽ tất nhiên. Cũng vậy, khi còn nghèo khó thì còn để tâm làm phước tu đức. Đến khi khá giả giàu có thì mãi miết lo làm giàu thêm, kết bạn hưởng thụ, đuổi bắt lợi danh, xa dần việc phước thiện. Rồi khi tai nạn xảy đến lại đi cầu khẩn Phật trời thánh thần. Thật là tội nghiệp cho người đời lẩm cẩm sai lầm. Không muốn trồng cây mà chỉ muốn ăn quả, không chỉ ra công vun xới, bón phân tưới nước nhổ cỏ, mà cứ muốn hái trái tốt hoa đẹp, chẳng khác nào kẻ nấu cát muốn thành cơm. Để kết luận bài này, tôi xin xác quyết rằng đời người sáng sủa hay tối tăm đều do chính con người trọn quyền quyết định lấy, chứ không ai khác. Khéo sử dụng bàn tay và khối óc của mình với cõi lòng rộng mở thì đời mình trở nên sáng sủa an lành. Cầu đạo. Kính thưa quý vị, tu hành mà không phát tâm bồ đề, không hy sinh thời gian, thân tâm, tài sản để cầu đạo thì khó đạt thành đạo quả giác ngộ giải thoát. Thổ đời quá khứ vô lượng kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thế giới Ngài thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, tên là Thế giới Ta Bà. Lúc bấy giờ, có một chàng thanh niên nghèo đến nhà người bạn thăm chơi. Nghe nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng thuyết kinh Đại Niết Bàn cho đại chúng nghe ở một tinh xá cách đó không xa. Chàng thanh niên nghèo này vừa nghe nói như vậy, lòng vui mừng phấn khởi, muốn phát tâm đến cúng dường Phật nghe thuyết pháp. Nhưng bụng nghĩ rằng phận mình nghèo khổ túng thiếu, chẳng biết làm sao bây giờ. Suy đi nghĩ lại, đã bao lần mà chẳng tìm ra phương cách nào để có ít tiền Phật đem đến cúng dường Phật. Cuối cùng chàng nảy ra ý nghĩ, chỉ còn có một cách là đem thân mình bán để lấy tiền cúng dường Phật, hầu mong trồng chút phước đức. Lòng chàng đã quyết, dù phải bán thân, chịu đọa đầy cơ cực đến đâu, miễn sao thực hiện được tâm nguyện cúng dường Phật, được nghe thuyết pháp là quý hóa rồi. Sau khi lòng đã quyết, chàng lội bộ khắp đó đây để rao bán thân mình hoặc được ở đợ. Nhưng phận hàng bạc phước không ai chịu nhận mua cả. Mỏi mệt buồn bã, chàng quay trở về nhà. Trên đường về nhà, bỗng gặp một người đang đi với vẻ mặt buồn rầu lo âu. Chàng chạy đến hỏi: "Tôi muốn bán thân tôi, ông có thể mua giùm được không?" Người kia thật là bất ngờ mừng quá, vội đáp rằng: "Tôi đang có việc khẩn cấp nan giải, không ai làm nổi. Nếu như làm được thì tôi mới mua thân chú." Chàng nghèo hỏi: "Việc gì khẩn cấp mà chẳng làm được vậy?" Người kia đáp: "Tôi đang mắc phải chứng bệnh ngặt nghèo. Thầy thuốc bảo mỗi ngày phải ăn 3 lạng thịt người. Nếu như chú mỗi ngày có thể đem 3 lạng thịt nơi thân chú mà cung cấp cho tôi, thì tôi sẽ trả cho chú 5 thẻ vàng. Chàng nghèo nghe xong, lòng vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ rằng: "Ước nguyện cúng dường Phật, nghe thuyết pháp của ta sẽ đạt thành." Liền nói rằng: "Vậy thì xin ông có thể đưa tiền vàng cho tôi, hẹn trong vòng 7 ngày, sau khi tôi sắp đặt việc xong, tôi sẽ lập tức lại nộp thân hầu ông." Người kia đáp: "7 ngày quá lâu, bệnh tôi trầm trọng, cấp bách, cần ăn thịt người gấp, mới mong cứu sống được mạng của tôi. Nếu chú thấy có thể làm được, tốt nhất trong vòng 1 ngày thôi." Chàng nghèo đồng ý nhận tiền, lòng mừng rỡ, vội vàng tìm đến chỗ Phật Thích Ca. Vừa thấy Phật, đầu mặt 5 vóc anh sát đất, thành kính lạy Phật, có bao nhiêu vàng trọn dân cúng dường, rồi ngồi nghe Phật giảng thuyết kinh Đại Niết Bàn. Nhưng vì tâm địa mờ tối, nghe Phật thuyết pháp xong mà lòng dạ anh chỉ còn nhớ vỏn vẹn có 4 câu kệ: "Như Lai chứng Niết Bàn, dứt trọn vòng sanh tử, nếu ai chí tâm nghe, thường được vô lượng lạc." Sau khi nghe xong, chàng nghèo mừng quá, miệng đọc bài kệ mãi không thôi, đồng thời giữ đúng lời hẹn, vội vã về nhà người bệnh kia, mỗi ngày cắt 3 lạng thịt của thân mình để cho bệnh nhân ăn mà không chút than thở ân hận. Nhờ lòng chí thành chí kính với niềm tin sâu sắc hướng về Đức Phật, lòng hân hoan được nghe Phật thuyết pháp, dạ vui mừng nhớ được bài kệ trên. Nhờ tâm niệm chuyên rộng, luôn luôn nghĩ đến Phật, nghe Phật thuyết pháp, miệng lúc nào cũng đọc kệ, nên trải hơn 1 tháng cắt thịt thân mình để cho bệnh nhân ăn mà chẳng thấy đau đớn chút nào. Cứ như vậy, ngày ngày cắt thịt mình cho bệnh nhân ăn, trải đã suốt tháng, người nghèo lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nhớ Phật, nguyện cầu cho bệnh nhân sớm được bình phục. Đồng thời, anh nghèo ngày đêm thành tâm đọc kệ niệm Phật, khấn nguyện cho thân tâm mình và thập phương chúng sanh được an vui tự tại. Do tâm thành nguyện cảm của anh mà người bệnh được lành. Anh nghèo sau 1 đêm chuyên rồng, tâm trí tưởng Phật đọc kệ, với giấc ngủ an lành, trong trạng thái nhất tâm bất loạn. Khi thức giấc, bất ngờ nhìn lại thân mình nguyên vẹn như xưa, không thấy có 1 vết thẹo nào. lòng chàng nghèo vô cùng cảm kích, nói sao cho hết nỗi lòng hân hoan. Chàng quỳ giữa sân, ngước mặt lên hư không, thành khẩn khấn nguyện: "Ta nguyện rằng về sau tiếp tục tu hành thành đạo giống như Đức Phật kia. Ta cũng được tên là Thích Ca Mâu Ni, và thế giới ta hóa độ chúng sanh cũng tên là Ta Bà." Thượng Thích Đức Niệm, băng thứ tư tiếp theo. Trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật đã có lời dạy. Trong thời kỳ chánh pháp, thời Đức Phật còn ở đời, chúng sanh phước huệ tu chứng kiên cố. Người ở thời chánh pháp này nói ít làm nhiều, tín tâm sâu sắc, hễ tu thì phần nhiều được chứng. Trong thời kỳ tưởng pháp, thời sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng chừng 300 năm đến ngàn năm, chúng sanh trong thời kỳ này thiền định kiên cố. Người tu thích thiền định và vui sống trong thiền định có chứng quả, nhưng số lượng ít hơn thời Phật còn tại thế. Trong thời mạt pháp, thời tiếp sau Phật nhập Niết Bàn ngàn năm về sau, chúng sanh trí thức kiên cố, nhiều nghi hoặc, nhiều cố chấp, ít tu hành, thích lý luận, kém chứng quả. Thời đại mạt pháp này là thời đại chấp tướng, tà tâm, chánh tà lẫn lộn, đem điều tà ngụy để mê hoặc người chánh tâm, đem việc đời làm hoen ố đạo. Thời mạt pháp thường có loài tinh ma hiện hình là đệ tử Phật, chúng ngụy xưng là Phật hiện, là Bồ Tát hóa thân, nói lời Phật để mê hoặc lòng người tin theo, với ý đồ làm ô uế Phật Pháp, để cho Phật Pháp sớm hoại tiêu diệt. Người tà niệm tin theo họ cũng nhiều, đồ đệ chúng cũng tự xưng chứng thánh. Chúng ma này cũng tạo thành thế lực. Thế nên, người tu học Phật thời mạt pháp này phải hết sức sáng suốt, hết sức kiên nhẫn, mới mong khắc phục chướng ngại ngoại cảnh và nội tâm, phải cần nương nhờ tha lực Phật. Thưa quý vị, tôi đã trình bày những hiện tượng đã xảy ra và đang sẽ xảy ra trong câu chuyện đạo. Những mong sao quý vị về đây tu tập vào những cuối tuần chắc đã hiểu được thế nào là người con Phật, đã tìm ra định hướng cho chính mình. Là đệ tử Phật, cần phải luôn luôn sống lại nội tâm, kiểm điểm hành vi, tâm niệm hàng ngày, theo gót chân Phật. Phải luôn luôn cảnh tỉnh mình và thức tỉnh bạn đạo, người có tâm học Phật trên đường giác ngộ. Phải luôn luôn phát lại nguyện theo chân Phật, sớm tìm minh sư học đạo, sống đời sống từ bi hỷ xả, mang tâm nguyện vị tha, sống cho ý nghĩa đạo pháp cao siêu, cho từ bi vô lượng, sống cho mình và người ngày một thêm rạng ngời tình thương và tuệ giác. Thưa quý vị, hôm nay tôi trình bày về phước báo. Người đời vì không hiểu, không tin nhân quả phước báo, nên không xả bỏ nổi tâm tham lam bỏng sẻn, không cố gắng làm việc từ thiện, bố thí, cúng dường, nên phải chịu quả báo khổ sở bần cùng. Thuở Đức Phật Thích Ca còn tại thế, giáo hóa Độ Sanh ở thành Xá Vệ, nước Ấn Độ. Có vị vua tên là Ba Tư Nặc. Nhà vua vốn là một Phật tử thuần thành, tánh tình thuần hậu, nhân ái, lấy đức trị dân. Đối với các nước láng giềng, nhà vua lúc nào cũng giữ thái độ hòa mục, hữu nghị. Nhà vua không thích thấy cảnh binh đao chém giết. Là một bậc minh quân đức độ như vậy, nên chẳng những dân chúng trong nước tin tưởng kính mến, mà các nước lân bang cũng đều kính phục. Vua Ba Tư Nặc có ba vị công chúa. Công chúa thứ nhất tên là Kim Cương, thân hình xấu xí, từ bé đến lớn ở ẩn trong thâm cung, không mấy khi lộ diện để tránh tiếng người đời bình phẩm cười chê. Công chúa thứ hai tên là Thiện Quang. Công chúa thứ ba tên là Bà Đà. Vị công chúa này sớm đã sống xa quốc vương và hoàng hậu. Riêng về Thiện Quang công chúa, không những sắc đẹp tuyệt trần, nhất là về đêm toàn thân sáng rỡ, lại thùy mị nét na, thông minh lanh lẹ, lễ độ bạc thiệp dịu dàng. Đối với mọi người, công chúa Thiện Quang lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn, nhã nhặn, thương người, giúp kẻ hoạn nạn, nên được dân chúng ngưỡng mộ, kính mến. Một ngày nọ, nhân lúc rảnh việc triều đình, nhà vua cùng gia thuộc và cận thần đến vườn ngự uyển thưởng hoa ngắm cảnh. Thiện Quang công chúa theo hầu cạnh bên vua cha. Nhân lúc xem hoa thưởng nguyệt, nhà vua cao hứng hỏi công chúa văn thơ thi phú, lý sinh tồn của tinh tú vạn vật. Mỗi mỗi công chúa đều đáp ứng thông suốt. Nhà vua đắc ý gật đầu về sự thông minh tuyệt vời của con mình. Rồi nhà vua nói với công chúa rằng: "Này con, phụ vương con làm vua một nước, trị dân thanh bình, trăm họ trên dưới đều kính mến. Con nương nhờ phước đức phụ vương nên được trăm họ mến mộ. Điều này chỉ riêng con mới được phước thù thắng như vậy." Vừa nghe qua lời của vua cha nói, công chúa Thiện Quang từ tốn thưa: "Tâu phụ vương, con đã nương nhờ thân thể của phụ vương và mẫu hậu đầu thai vào làm con gái phụ vương. Đương nhiên con phải hiếu kính để đền đáp công ơn săn dưỡng rộng sâu như trời biển. Nhưng con được mọi người quý mến đâu phải nhờ phụ vương, mà đó là do phước báo chính nơi con đã tạo từ nhiều đời trước bằng sự tu nhân tích đức. Uy tín của chính mình tạo mới thật bền lâu, chứ còn nhờ cậy ảnh hưởng của cha mẹ hay người khác thì rất ít và đâu có chắc thật lâu bền." Vừa nghe, vua Ba Tư Nặc không hài lòng, nghĩ rằng: "Thiện Quang, con gái mình, từ lâu tánh tình vốn là hiền dịu, hiếu thuận, không khi nào làm cho ai phật lòng. Nhưng tại sao hôm nay bỗng nhiên đổi tánh, dám nói với ta những lời đại ngôn, tự cho mình là có phước báo mà không phải nhờ ta? Phải chăng phước vận nó đã hết, nó sẽ chịu khổ?" Nghĩ vậy rồi, sắc mặt nhà vua xa sầm, lòng nhà vua trầm buồn nghiêm khắc, gọi Thiện Quang công chúa mà phán rằng: "Này con nói chính do con đời trước có tu hành mà nay được hưởng phước báo quả tốt. Vậy nay đây, ta thử coi phước báo của con to lớn đến bực nào." Nhà vua phán xong, bảo công chúa lui về hậu cung. Vua Ba Tư Nặc liền gọi một vị cận thần tâm phúc đến, bảo nhỏ rằng: "Ta giao cho người nội trong 7 ngày, người bí mật ra ngoài thành kiếm cho ta một chàng trai đẹp khỏe, tuổi trẻ, độ chừng Thiện Quang công chúa, tứ cố vô thân, nghèo đói xin ăn, không nơi nương tựa, bí mật đem vào vườn sau cho trẫm. Việc này tuyệt đối không được tiết lộ cho ai biết hết, ngoài ngươi và ta." 3 ngày sau, vị cận thần này đã tìm dắt về một chàng trai trẻ, áo quần cũ rách, làm nghề hành khất. Nhà vua được báo tin, liền đổi áo thường dân, lặng lẽ một mình ra vườn sau. Vừa thấy chàng ăn mày, dáng mạo trẻ khỏe, hiền từ, áo quần rách rưới. Vua Ba Tư Nặc rất bằng lòng, phán rằng: "Nhà ngươi còn trẻ quá, chắc chưa có vợ con chi. Nếu chưa có, mà nhà ngươi thật tình muốn vợ, thì ta sẽ có thể tặng cho nhà ngươi một thiếu nữ trẻ đẹp để làm vợ, và cho phép nhà ngươi tùy ý dắt đi ngay." Trước sự bất ngờ, chàng ăn mày tưởng chừng như mình nằm mơ, chiêm bao, không biết đây là thực hay mộng. Vì đã từ bé đến giờ sống trong hoàn cảnh đói khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, chàng nào có bao giờ dám nghĩ đến chuyện vợ con. Vừa nghe nhà vua nói như vậy rồi, anh mừng không kể xiết, quên cả chính bản thân và hoàn cảnh của mình. Anh vội gật đầu lia lịa thưa:
"Bẩm ngài, ngài có lòng nhân từ thương xót kẻ tiểu nhân hạ tiện thì thật là quý hóa quá. Tiểu nhân xin đời đời kiếp kiếp ghi ân không hết, nào dám chối từ."
Vua Ba Tư Nặc liền gọi thiện quan công chúa đến phán rằng:
"Này con nói ngày nay con được đẹp đẽ phú quý, được mọi người kính mến, là chính tự phước báo của con. Để xem phước báo của con đến độ nào, nên nay cha đồng ý gả con cho chàng trai khốn cùng này. Vậy con hãy gấp rút ra khỏi thành nội bây giờ, không được mang theo một thứ gì, để đi sống với nó."
Tuy bất ngờ, nhưng công chúa Thiện Quang chẳng những không buồn hận vua cha, mà còn không tỏ ra mảy may lo âu cho tương lai số phận mình. Nàng đã nhiều lần nghe Phật thuyết pháp, nàng tin tưởng mãnh liệt vào nhân quả tội phước, nên nàng thản nhiên từ giả đời sống công chúa nhung lụa giàu sang, không chút tiếc nuối. Nàng đổi áo hoa lệ cao quý của đời sống công chúa, để mặc lên mình chiếc áo vải thô sơ thường dân, không đem theo bất cứ một thứ gì. Nàng thản nhiên lạy vua cha từ biệt, rồi cùng với chàng ăn mày bước ra cửa sau vườn ngự uyển, lặng lẽ rời hoàng cung. Công chúa Thiện Quang lòng không chút nao núng lo âu, thản nhiên cất bước. Đi một quãng đường xa, gối mỏi, chân cảm thấy đau, nàng hỏi chàng ăn mày:
"Thưa chàng, chàng ở nơi nào? Cách đây còn bao xa? Có nhà cửa gì để nương thân không?"
Chàng ăn mày lòng áy náy ấp úng đáp:
"Không giấu giếm gì cô, khi tôi vừa mới sinh ra, nhà tôi còn giàu có lắm, gia sản rất nhiều. Nhưng sau khi cha tôi trả áo từ quan, buồn lo thế sự, không làm việc gì, sau đó không mấy năm, gia đình sa sút hẳn. Cha tôi già lại buồn vì thân phận gia cảnh nên sanh bệnh rồi chết sớm. Mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng nỗi buồn của cha tôi rồi chết theo luôn. Lúc đó cha mẹ tôi bỏ lại cõi đời đứa con hay còn thơ ấu là tôi. Tôi không còn cha mẹ nương náu hướng dẫn. Dần dần nhà cửa đổ nát với thời gian. Vườn nhà tuy rộng nhưng không người chăm sóc nên hoang phế. Ngôi nhà hoang phế của tôi cách đây không xa lắm cô à." Thiện Quang công chúa nghe xong lòng vui mừng bảo chàng ta rằng:
"Như vậy tốt lắm, chúng ta trước hết nên đi đến nơi đó thăm nhà để nghỉ ngơi, rồi sẽ tính sau."
Không mấy chốc, công chúa Thiện Quang theo sau chàng ăn xin. Vừa bước vào cổng lớn, một cảnh tượng nhà cửa, phòng ốc cũ kỹ, siêu vẹo đổ nát, vườn đầy cỏ dại hoang tàn. Cả hai cùng đi xem các vườn một lượt. Khi đến một góc vườn, công chúa Thiện Quang thấy có loại cỏ lạ, hương thơm ngạt ngào. Công chúa linh tính nghĩ rằng thứ cỏ này chắc là cỏ thuốc, có thể trị bệnh được. Nhân đó một nguồn hy vọng vui vui nảy sinh trong lòng Thiện Quang. Đến một góc vườn khác, thấy bày ra một đống ngói đá gạch vụn cao như gò núi, không mọc một cây cỏ nào.
công chúa lấy làm lạ, trèo lên ngồi nghỉ chân, nhìn quanh ngắm cảnh nguy nga hoa lệ của quan phủ ngày trước, nay đã hoang tàn. Công chúa ngồi, lấy tay bới gạch đá vụn để khuây khỏa theo dòng tâm tư nghĩ về thân phận mình. Bỗng phát hiện một tấm đá hoa cương bằng phẳng tuyệt đẹp. Thiện quan kinh ngạc, mừng gọi nhỏ chàng ăn mày cùng giúp sức với nàng để đỡ lấy tấm đá tinh mỹ kia lên dùng làm ghế ngồi. Thật lạ thay, vừa lật tấm đá hoa lên, nào ngờ tấm đá hoa cương kia chính là cái nắp đậy của một hòm vàng bạc châu báu hiển hiện sáng chói. Chàng ăn mày chưa từng thấy châu báu bao giờ, nên vừa thấy chàng ta kinh ngạc vui mừng, vỗ tay nhảy nhót reo hò, cười to khoái chí. Để tránh người đời dòm ngó, công chúa Thiện Quan đưa tay ra hiệu khuyên chàng trầm tĩnh ngồi xuống để nhặt lấy của quý. Thiện Quan cùng chàng ăn mày quyết định ở lại khu vườn hoang phế. Sau khi bất ngờ được hầm vàng, Thiện Quan công chúa đã gọi nhiều tay thợ giỏi đến, y theo ý tưởng của nàng phát họa, xây cất nhà cửa lâu đài. Chẳng mấy thời gian, những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ hoàn thành. Mọi người xa gần đều tán thưởng khen ngợi. Tiếng khen đồn khắp, không mấy chốc đồn vào cả hoàng cung đến tai nhà vua. Vua Ba Tư Nặc khi nghe đồn, rất đổi ngạc nhiên, bán tín bán nghi, nghĩ rằng công chúa ra đi không đem theo một vật gì, kể cả nữ trang áo quần quý giá đều bỏ lại. Chàng ăn mày thì đói khổ sách dưới. Đúng ra thì cuộc sống của chúng nó phải khốn khổ lắm. Sao mới đây lại được giàu sang, xây cất lâu đài huy hoàng, không thua gì cung điện của ta. Lạ thật. Nhà vua rất đổi kinh ngạc, nghĩ không ra. Thật công chúa Thiện Quan con ta có được phước báo lớn vậy sao? Mà phước báo từ đâu đến? Không tự giải đáp nổi về cội nguồn của phước báo, nên vua Ba Tư Nặc phải đến cầu thỉnh Đức Phật giảng giải về nhân duyên phước báo đời trước của công chúa. Đức Phật vì xót thương tâm địa vô minh ám chướng của vua Ba Tư Nặc, ngài khai thị: Này đại vương, thuở đời quá khứ có một vị quốc vương tên là Bàn Đầu. Vương hậu là một người rất mực sùng kính Tam Bảo, thích làm việc từ thiện bố thí. Lúc bấy giờ, Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời, thuyết pháp hóa độ chúng sanh. Sau khi Phật thị hiện tịch diệt Niết Bàn, vương hậu nhớ tưởng đến Đức Phật, cho mời thợ giỏi khéo nhất trong nước vào cung để khắc tượng Phật tôn thờ cho đỡ bớt nhớ. Đồng thời, để tỏ lòng tôn kính Đức Phật Tỳ Bà Thi, vương hậu đêm đêm kính lễ tượng Đức Phật. Do lòng tin sùng tôn kính Đức Phật Tỳ Bà Thi Như Lai của vương hậu, với tâm nguyện đem tất cả châu báu dâng cúng Phật, bố thí người nghèo. Sau đó, vương hậu còn phát nguyện rằng trong tương lai đời đời được sanh vào nhà giàu, tin kính Tam Bảo, tiếp tục làm việc phước thiện, thân đẹp hương thơm. Rồi đến thời Đức Phật Ca Diếp ra đời, giáo hóa chúng sanh, vương hậu cũng sanh vào trong gia đình giàu có. Đối với việc bố thí từ thiện, bà lại càng tinh tấn phát tâm hơn. Nhất là việc cúng dường chư Phật và tăng chúng, bà rất thành kính phát tâm, không một chút lẫn tiếc. Có một lần nọ, bà cung thỉnh Phật và chư tăng đến nhà để cúng dường thọ trai. Nhưng chồng bà keo kiết lẫn tiếc, cho rằng bố thí cúng dường là việc làm uổng của, tốn tiền vô ích. Chỉ riêng một mình bà thiểu tin công đức bố thí được phước báo vô lượng thôi. Nếu các đời trước không làm việc bố thí thì đời nay không thể nào được phước báo như vậy. Trên đời này biết bao kẻ bần khốn bởi do những đời trước có tâm lượng hẹp hòi, tham lam bỏng sản. Nên biết rằng bố thí không những chỉ đem Phật bố thí, mà thấy người khác làm hạnh bố thí, mình cũng nên khởi tâm vui mừng khen thưởng. Được như vậy thì cũng sẽ tiêu trừ ác duyên tội chướng, tăng trưởng nhiều phước báo. Hoàng hậu không những tinh tấn vui thích làm việc bố thí, mà còn hết lòng tìm cách khuyên chồng. Sau đó, người chồng cũng tỉnh ngộ sửa sai, phát tâm cùng bà, đồng làm việc thiện, bố thí, cúng dường hộ đạo, tạo nhiều chùa viện, tăng xá. Phu nhân kia chính là tiền thân Thiện Quang. Người chồng keo kiết chính là chàng thanh niên khốn khổ ăn mày ngày nay vậy. Chỉ vì một niệm tham sân của chàng ngày trước, mà ngày nay phải chịu thống khổ suốt hơn nửa cuộc đời làm kiếp ăn mày. Phật nói tiếp: Tâu Đại Vương, thiện ác nhân quả báo ứng như bóng theo hình, quyết không sai. Một lần trồng, 10 lần ăn, đó là chân lý. Một hạt ổi được gieo và săn sóc kỹ thì nhất định sẽ hưởng được 100.000 trái ổi. Công đức bố thí cũng vậy. Mục đích của Đức Phật là đưa người đến giác ngộ, giải thoát nỗi khổ sanh tử luân hồi. Còn danh lợi quyền thế là còn hệ lụy phiền não khổ đau. Vì thế, người nào chân chánh thực hành lời Phật dạy thì sẽ cảm nhận ngay hạnh phúc cho mình và đem lại an lạc cho người. Khi Đức Phật đến thành Tỳ Xá Ly thuyết pháp, dân chúng ở đây hâm mộ, nô nức tiếp rước ngài, ai nấy đều phát tâm tinh tấn tu hành. Những nhà phú hộ, các vị đại thần thi nhau phát tâm mua vườn xây cất tinh xá, thỉnh Phật ở, để Phật thuyết pháp giảng đạo, hướng dẫn họ tu hành. Mọi cõi lòng người dân ở đây hâm mộ Phật pháp, phát tâm học đạo, hộ trì tam bảo, khuyên nhau làm việc thiện, tạo nên cái không khí vô cùng hân hoan cho thành Tỳ Xá Ly mà trước đây chưa từng thấy bao giờ. Ngoài việc làm ăn sinh sống hàng ngày, ai nấy đều hăng hái đến nghe Phật thuyết pháp. Những quán rượu, những sòng bài, những dạ hội truy hoan trụy lạc đã vắng khách. Trẻ già cô độc không nơi nương tựa, người nghèo tàn tật bệnh hoạn, thiếu thốn thuốc thang, thiếu người han hỏi chăm sóc. Từ bấy lâu, kéo lê cuộc sống hẩm hiu trong cái xã hội nặng nề giai cấp, thiếu tình thương, thi đua hưởng thụ, mạnh được yếu thua, khôn khép dại, mạnh ai nấy sống. Thì nay, đều được Phật và hàng đệ tử của ngài thân đến thăm viếng, an ủi giúp đỡ. Phật còn khuyên hàng đệ tử nên đào giếng, thí nước, cất bệnh xá, cho thuốc, săn sóc người quan quả, cô đơn, tổ chức hội bố thí, lập thành những đoàn người từ thiện, thăm viếng kẻ tật nguyền, côi cút, vân vân. Sau khi Đức Phật đến thành Tỳ Xá Ly thuyết pháp, giáo hóa, thì cảnh cô đơn tuổi phận đã vắng bóng. Thay vào đó, mọi quái lòng đều được sưởi ấm bởi giáo pháp của Phật và tình người, biết tu hành làm thiện, xem nhau như tình huynh đệ, không còn trảng huống, giai cấp trọng khinh nặng nề nữa. Về phương diện tinh thần, không phân biệt hạng người nào, Đức Phật bình đẳng, dùng mọi phương tiện thuyết pháp về lý nhân quả luân hồi, khuyến hóa mọi người hướng thiện dưỡng tánh tu tâm. Ai nấy đều hoan hỷ, tinh tấn tu học, tiêu đi bao nỗi buồn phiền sầu muộn. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ hân hoan, như cây nắng hạn lâu ngày được mưa, trăm hoa gặp mùa đua nở. Lúc bấy giờ, có vợ của quan tể tướng thấy vợ các quan đại thần hân hoan rủ nhau đi nghe Phật thuyết pháp, trong cái không khí sinh hoạt hân hoan của dân chúng, rộn rã vui tươi. Khắp đó đây, trên mặt mọi người dân, đâu đâu cũng lộ vẻ hoan hỷ, tin tưởng. Khắp trong cung nội ngoài thành, người ta dụm năm tụ bảy nói về Phật, tán thưởng công đức của Phật và khâm phục sự kỳ diệu giáo lý của Ngài. Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thời lúc quan tể tướng vào tướng phủ lo việc quan, bà tể tướng Phu Nhân cùng với vợ các đại thần và đoàn thị nữ đến tinh xá nghe Phật thuyết pháp để xem thực hư ra sao mà người ta hân hoan đến thế. Bởi bà chưa từng bao giờ thấy mọi người hân hoan trong niềm tin tưởng, tạo thành cái sinh khí hân hoan cho cả cảnh vật trong nội ngoài thành như vậy. Bà thấy sao mà khi Phật đến thuyết pháp, mọi người sống gần nhau hơn, thân tình nhau hơn và vui vẻ giúp đỡ nhau hơn. Mọi người không còn rủ nhau bài bạc, không còn bận tâm chân diện áo quần, mà chỉ nói về Phật, lo làm việc cúng dường tam bảo, rủ nhau làm việc phước thiện và bàn đến chuyện tu tâm, việc công đức. Cái không khí sinh hoạt khác hẳn đó đã làm cho tể tướng Phu Nhân rất đổi ngạc nhiên. Dù không muốn, nhưng trong lòng cũng thấy có sự lôi cuốn. Bà vốn nghiền chơi bạc, nhưng giờ đây vợ các quan đại thần đều tìm cách từ chối khéo, không ngồi chơi với bà nữa. Hỏi thì họ bảo rằng bây giờ bận lo việc Phật pháp, được lợi ích an vui hơn. Tể tướng Phu Nhân cảm thấy chưa bao giờ bị lẻ loi như thế này. Thấy vậy, bà cũng đi theo vợ các quan đến ra mắt Phật. Sau khi nghe Phật thuyết pháp, Tể tướng Phu Nhân đã hiểu được lý đạo, tâm trí mở mang, và tinh tấn phát tâm quy y Tam Bảo. Từ đó, mỗi ngày thừa lúc Tể tướng vào triều lo việc quan, bà không những cùng các thị nữ thường đi nghe Phật thuyết pháp, mà còn khuyến khích các đại thần phu nhân khác cùng tinh tấn phát tâm tin Phật, làm việc thiện. Việc sốt sắng hộ đạo của bà đã làm cho quan tể tướng và các con bực mình, nên họ tìm cách khuyên ngăn bà. Họ đã dùng hết cách ngăn cản, nhưng lòng mộ đạo, tâm hộ pháp của tể tướng phu nhân chẳng những không lay chuyển mà còn tinh tiến hơn nhiều. Bà thường thầm tự nhủ rằng, Phật dạy, trên con đường tu hành để đạt đạo, dù vấp phải trở ngại lần thứ 100, cũng phải mạnh dạn đứng dậy tiếp tục như lần đầu. Do đó, quan tể tướng và các công tử tìm đủ cách ngăn giữ bà trong tướng phủ, không cho đến tinh xá nghe Phật thuyết pháp, đều vô hiệu quả.